Kiếm nghịch thương khung, chương 957, xé thành hai nửa, 1, góc truyện audio.com, kiếm công tử nhanh như vậy mà đã thất bại, đã vượt xa dự đoán của rất nhiều người, cho dù lúc trước đã cho rằng Huyền Thiên mạnh hơn nhưng cũng thật không ngờ rằng Huyền Thiên có thể thắng nhanh được như vậy, nên tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, có người trợn mắt há mồm. Những võ giả lúc trước đều cãi rằng kiếm công tử sẽ thắng thì giờ phút này sắc mặt cả đám đều trắng bệch không thể tin được. Bọn họ đều cho rằng kiếm công tử là thiên tài tuyệt thế. Về sau thậm chí có thể vượt qua cả đệ nhất công tử cho nên hiện tại không có khả năng bại được. Nhưng mà kết quả lại châm chọc như vậy, kiếm công tử không chỉ thất bại mà tốc độ thất bại còn cực kỳ nhanh, quả thực không chịu nổi một kích, chỉ gần 10 thời gian thở liền bị 10 luồng kiếm cương bổ trúng, chém bay hơn 1000 thước. Nếu như không có bảo khí phòng ngự cường đại hộ thể thì vừa rồi chỉ sợ rằng thân thể đã bị trọng thương, trận quyết chiến sinh tử này đã xong. Kiếm công tử cường thế mà đến, chủ động khiêu chiến với Huyền Thiên, tuyên bố muốn chém chết Huyền Thiên nên đã hấp dẫn các cường giả vượt qua muôn trùng cản trở để đến xem cuộc chiến, kết quả lại là vô cùng châm chọc, hắn không thể chịu nổi một kích liền thất bại. Sự tình phát triển thật đúng là ứng với câu nói kia của Huyền Thiên, kiếm công tử chính là vạn dặm xa xôi chạy đến để chịu chết. Giờ phút này kiếm công tử cảm thấy bị sỉ nhục cùng vô cùng phẫn nộ, hắn đã lập chí phải vượt qua được đệ nhất công tử làm hậu bối đệ nhất ở thần châu đại địa, tương lai sẽ trở thành vương giả vô thượng, quyết không thể trở thành trò cười, bị người trong thiên hạ chế nhạo được. Giết, 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 trong lòng kiếm công tử hô to, hai mắt của hắn huyết hồng, chỉ cần giết chết Huyền Thiên thì trận quyết chiến sinh tử này sẽ thắng lợi. Quyết chiến sinh tử nếu như không có sinh tử thì sẽ không có thắng bại. Bổn công tử chỉ là tạm thời đang ở thế hạ phong, giết chết tạp chủng Huyền Thiên, thắng được trận quyết chiến sinh tử này thì người trong thiên hạ còn ai dám xem nhẹ bổn công tử, ai còn dám chê cười bổn công tử. Đối mặt với kiếm cương do Huyền Thiên bạo đâm đến thì thần sắc của kiếm công tử trong lúc đó chấn định rất nhiều, hắn thu bảo kiếm trong tay lại, quang kiếm không cần, duỗi ra hai ngón tay. Trong lúc lui lại phía sau đó trong tay kiếm công tử biến ảo, trong nháy mắt thi triển một bộ võ học cao cấp, hắn hét lớn một tiếng. Vạn La Tuyệt Âm Chỉ Hưu, một ngón tay của kiếm công tử điểm ra, một đạo sáng chói như mũi nhọn bắn ra từ đầu ngón tay của hắn, trong nháy mắt cả bầu trời đều vô cùng tối tăm, u ám, tựa hồ chỉ còn lại có một ngón tay này, cường giả đang xem cuộc chiến dù đứng phía xa hơn vài ngàn mét nhưng trong nháy mắt đều cảm thấy một cổ mát rượi, đạo chỉ cương này làm cho bọn họ sinh lòng sợ hãi. Tốc độ của chỉ cương giống như hào quang lóe lên, trong nháy mắt liền đánh tới hướng phía trên của kiếm cương do Huyền Thiên bạo đâm tới. 3. Kiếm cương phía trước trong nháy mắt liền biến thành nát bấy, rồi sau đó vang lên răng rắc những nơi đạo chỉ cương đi qua thì kiếm cương của Huyền Thiên đều nổ tung từng khúc. Thật là một lực công kích cường đại. Huyền Thiên mỉm cười cảm thấy quái lạ, Vạn La Tuyệt Âm Chỉ này còn lợi hại hơn quỷ vương ấn của đỉnh công tử một phần, vô cùng có khả năng là võ học cao cấp hơn cả vương cấp. Tốc, góc truyện audio.com. Độ của chỉ cương cực nhanh, trong nháy mắt liền đánh tan toàn bộ kiếm cương của Huyền Thiên, rồi sau đó trực tiếp phóng đến trái tim của Huyền Thiên. Với lực công kích khủng bố của chỉ cương thì nếu như bị đánh trúng chỗ hiểm là trái tim thì có thể sẽ bị thương tổn nặng. Ta đã biết rõ chiến lực của kiếm công tử tuyệt đối không chỉ có một điểm như vậy, hắn quả nhiên là còn có lá bài tẩy cường đại hơn, võ học cường đại như vậy thì Huyền Thiên chắc chắn là xong đời rồi. Một ít cường giả ủng hộ kiếm công tử, sắc mặt sau khi thay đổi nhiều lần, nhìn thấy kiếm công tử có dấu hiệu chuyển bại thành thắng thì lập tức hoan hô lên. Nhưng mà đối với những người hoan hô này thì lập tức có một cường giả dội cho một gáo nước lạnh. Thiên thiếu chính là kiếm trận sư vượt qua trăm kiếm trong truyền thuyết, hắn còn chưa sử dụng kiếm trận thì đã bức kiếm công tử xuất ra lá bài tẩy mạnh nhất rồi, ai mạnh ai yếu thì đã sáng tỏ vô cùng rồi, với chiến lực khủng bố của thiên thiếu thì nếu vừa xuất ra kiếm trận thì mệnh của kiếm công tử liền gặp nguy thôi. Đối mặt với một đạo Vạn La Tuyệt Âm Chỉ thế này, Huyền Thiên biết rõ Vạn Hóa Thánh Pháp hẳn là không có tác dụng quá lớn bởi vì hiệu quả của Vạn Hóa Thánh Pháp đối với Quỷ Vương Ấn không lớn, mà Vạn La Tuyệt Âm Chỉ thoạt nhìn còn mạnh hơn so với Quỷ Vương Ấn chứ không hề yếu. Huyền Thiên không thi triển Vạn Hóa Thánh Pháp, tay trái trực tiếp nắm lại. Phanh một tiếng liền trực tiếp nghênh đón Vạn La Tuyệt Âm Chỉ, đánh tới một quyền. Keng, trong nháy mắt chỉ cương Vạn La Tuyệt Âm Chỉ va chạm vào nắm tay sắc vàng ròng của Huyền Thiên, vẻn vẹn phát ra một tiếng vang thật lớn, nắm tay kim sắc của Huyền Thiên không hề bị một chút hao tổn nào nhưng chỉ cương lại bị đánh bay trong nháy mắt giống như hàn tinh nổ tung. Tất cả mắt của cường giả xem cuộc chiến đều trừng thật to. Cái gì vậy chứ, lực công kích của Vạn La Tuyệt Âm Chỉ kinh khủng bậc nào thì vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngay cả kiếm cương của Huyền Thiên khủng bố như vậy mà cũng bị Vạn La Tuyệt Âm Chỉ đánh trúng thành từng khúc vang tung tóe, nhưng mà lại bị vỡ nát bởi tay không một quyền của Huyền Thiên sao? chẳng lẽ trên tay có đeo bao tay bảo khí thiên cấp thượng phẩm sao? Thật sự là không có mà. Nhìn thấy hai cái kim quyền của Huyền Thiên thì mọi người đều hít vào một hơi, thật là một đôi tay vô cùng chắc chắn. Chỉ sợ là không hề thua kém bảo khí thiên giai thượng đẳng một chút nào cả. Huyền Thiên mặc quần áo, ống tay áo che mất cánh tay nên mọi người chỉ thấy hai trường kim thủ của Huyền Thiên, nhưng không hề biết hai cánh tay của Huyền Thiên toàn bộ đều là sắc vàng ròng, không công nào có thể phá. Kiếm công tử nhìn thấy Huyền Thiên tay không đánh ra một quyền mà có thể đánh bay Vạn La Tuyệt Âm Chỉ nên trong mắt cũng giật mình, nhưng mà hắn tuyệt đối tin tưởng lời nói của sư tôn âm cơ của hắn. Cả thần châu đại địa không ai có thể ngăn cản Vạn La Tuyệt Âm Chỉ được. Cầu tạp chủng, ta xem ngươi có thể tiếp được bao nhiêu đạo Vạn La Tuyệt Âm Chỉ của bồn công tử. Kiếm công tử giống to một tiếng, khi đang nói chuyện thì thân thể của hắn không hề lùi mà lại tiến tới, lao đến hướng Huyền Thiên, hai cánh tay đều duỗi ra hai ngón tay, hai tay kéo lê chiêu thức cao áo, liên tục điểm tới hướng Huyền Thiên. Cách chương.